Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài thứ 22, Nếp sống mới trong Chúa, phần 5, những việc làm xứng đáng. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 8 đến câu 14. Trong bài học trước, sứ đồ Phao-lô khuyên những người con thật của Chúa phải có lời nói, tư tưởng và thái độ sống sao cho xứng đáng với địa vị làm con của Chúa. Thay vì nói những lời bất khiết, hư không và ô uế, người đã nhận biết ơn cứu chuộc của Chúa sẽ biết dùng môi miệng để ca ngợi, cảm tạ Chúa và nói những lời có ích cho người nghe. Đó là nếp sống của người đã được đổi mới. Động cơ chính của nếp sống mới đó là lòng biết ơn Chúa đã yêu thương và cứu chuộc mình. Trong phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, từ câu 8 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô nhắc đến những việc làm xứng đáng cho tín hữu. Tuy nhiên, để có ý tưởng liên tục, chúng tôi sẽ đọc từ câu 1 đến câu 14. Lời của sứ đồ Phao-lô: Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm các câu 8 đến 14, theo các câu hỏi gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô hàm ý gì khi dùng từ tối tăm và sáng láng để so sánh với một người trước và sau khi tin Chúa? Câu hỏi thứ hai: Bước đi như các con sáng láng có nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: Theo các câu 9 đến 11, hãy nêu những việc làm cụ thể nào xứng hợp với người thuộc về Chúa? Câu hỏi thứ tư: Sự sáng có ảnh hưởng thế nào đối với những việc làm kín giấu và tăm tối? Căn cứ trên câu 13. Câu hỏi thứ 5: Lời kêu gọi trong câu 4 có những hàm ý nào? từ đầu chương 5, ta thấy sứ đồ Phao-lô trình bày những lời khuyên cho các tín hữu một cách chi tiết hơn về lối cư xử của tín hữu trong xã hội. Trong các câu 5 đến câu 7, Phao-lô cho thấy có sự đoán phạt dành cho người sống theo tội lỗi, có lời nói và tư tưởng phóng túng trong tình dục. Đây là những điều không xứng hợp với các thánh đồ. Rằng các câu 8 đến 14, ông trình bày kết quả của nếp sống mới trong Chúa qua những việc làm của người thuộc về ánh sáng. Khi tiếp tục nói về sự khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin, sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh bóng tối và ánh sáng để so sánh đời sống cũ với đời sống mới ở trong Chúa. Hai hình ảnh này thật tương phản và khác biệt. Ngụ ý tình trạng tội lỗi tối tăm so với tình trạng thánh khiết sáng láng. Đây là sự đổi mới rõ ràng giữa lúc trước và bây giờ, là sự khác biệt trước và sau khi một người trở lại tin nhận Chúa. Vì vậy, lời tâm niệm của người tin Chúa phải là: trước kia, tôi sống trong tối tăm, nhưng ngày nay đã được Chúa soi sáng. Vậy, tôi phải sống như người thuộc về ánh sáng. Những từ ngữ tối tăm và ánh sáng được sứ đồ Phao-lô dùng là những từ ngữ mang tính biểu tượng. Tối tăm đại biểu cho sự ngu muội, thiếu hiểu biết, lầm lỗi và tội ác, như đã được ông nêu trong chương 4 từ câu 17 đến câu 19. Còn ánh sáng làm đại biểu cho chân lý và công chính. Trước kia vì chưa biết Chúa, tất cả chúng ta đều sống trong tối tăm như vậy. Nhưng nay đã biết Chúa, tin nhận và đi theo Ngài, chúng ta không tiếp tục sống như vậy nữa. Phao-lô khuyên con cái Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Đây là lối sống xứng hợp với địa vị đã được đổi mới của người tin Chúa, là địa vị làm con của Chúa, mang bản tánh của Chúa. Trong phúc âm Matthew chương 5 câu 12, Đức Chúa Giê-xu phán: ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Tương tự, trong thư Giăng nhất chương 1 câu 5 đến câu 7, sứ đồ Giăng cũng nói: này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Là người theo Chúa, kinh nghiệm nếp sống theo Chúa với bao nhiêu thăng trầm, có những khi vấp ngã, lầm lỗi và được Chúa phục hồi. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9 rằng: anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Vì vậy, nếu luôn nhớ mình là người thuộc về ánh sáng, chúng ta sẽ sống nhân từ, công bình, thành thật, chỉ làm những điều nào vừa lòng Chúa, không tham dự vào những việc làm tội lỗi, nhưng phơi bày tất cả ra trước ánh sáng. Theo các câu 9 đến 11 mà sứ đồ Phao-lô đã nêu, chúng ta có thể kể ra những việc làm xứng đáng của con cái Chúa là mọi việc làm mang đặc tính nhân từ, công bình và thành thật. Sứ đồ Phao-lô khuyên người thuộc về Chúa phải có lập trường rõ ràng, phải xét điều chi vừa lòng Chúa, suy nghĩ, cân nhắc để chỉ làm những điều phù hợp với bản chất thánh khiết của Chúa, theo ý muốn của Chúa mà thôi. Có những việc cần làm như chúng ta vừa kể, mà cũng có những việc không làm. Đó là chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. Con cái Chúa không thỏa hiệp với bất cứ ý tưởng hay hành động tội lỗi nào, mà ngược lại, cần phải quở trách và phơi bày những việc làm sai trái đó. Là người theo Chúa, chúng ta phải phân biệt rõ điều nào làm vui lòng Chúa và những việc làm khiến cho Thánh Linh của Chúa buồn lòng. Câu 12 nói về những việc làm mờ ám, vụng trộm của người chưa tin Chúa. Đây là những điều xấu xa mà Phao-lô không muốn kể ra làm gì. Sứ đồ Phao-lô đã gọi các tín hữu là người sáng láng trong Chúa. Sự sáng này có ảnh hưởng thế nào đối với những việc làm kín giấu và tăm tối? Câu 13 cho thấy ánh sáng có hai tác dụng, là phơi bày tội lỗi và biến đổi nếp sống tội lỗi ra thánh thiện. Nói như vậy, có nghĩa là khi người tội lỗi được ánh sáng của Chúa chiếu rọi, sẽ thấy rõ tội lỗi của mình, ăn năn và bước vào trong ánh sáng của Chúa. Điều này khích lệ chúng ta sống đạo, thực thi lời của Chúa để qua lời nói và việc làm của chúng ta có thể giúp người khác biết Chúa và được kinh nghiệm nếp sống đổi mới ở trong Chúa. Khi mang danh hiệu là con của ánh sáng, chúng ta phải sống đúng với tư cách những người đi trong ánh sáng. Chúng ta không thể sống trong tội lỗi tối tăm như những người chưa biết Chúa. Chúa muốn chúng ta sống thế nào để bày tỏ mình thuộc về Chúa. Trong phúc âm Matthew chương 5, câu 14 đến 16, lời Chúa truyền phán: các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Câu 14 có lẽ trích từ một bài hát thông dụng trong các hội thánh thời đó. Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Lời bài hát này là một lời khích lệ, vừa xác nhận những điều Phao-lô vừa nói và vừa kêu gọi những ai mê mải trong tội lỗi, cũng giống như những người đang ngủ mê trong bóng tối. Người ấy cần thức dậy, ăn năn tội, bước ra khỏi con đường tội lỗi và đến với Chúa. Khi ánh sáng của Chúa chiếu vào, người ấy sẽ được thay đổi để sống một cuộc đời thanh sạch giống như bao nhiêu người đã tin nhận Chúa.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn người.